Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, giờ này kính mời tất cả quý vị chúng ta chắp tay trang nghiêm để niệm Phật cầu gia vị.
Nam Mô Bổn Sư
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại tiếp tục một bài kinh. Và thứ mấy ạ? Dạ thứ ba. Dạ mới học hôm qua là trả lại rồi. Dạ bài kinh thứ ba, Đề Tam Giác Tri. Tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp, và đệ tam giác tri, tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Dạ đó là bài giác ngộ thứ ba. Dạ kính thưa quý vị là chúng ta đã được hai bài. Dạ, được hai bài giác ngộ rồi. Một bài là về vô thường, bài thứ hai là về gì? Đừng có nhìn tập. Dạ, tri túc và biết đủ. Dạ, đại ý của bài thứ hai. Bài thứ nhất là để cảnh tỉnh vô thường, cuộc sống này là vô thường. Bài thứ hai là khi mà nhìn thấy cái cuộc đời này là vô thường rồi á, thì chúng ta phải biết chế bớt cái dục. Khi mà nhìn thấy vô thường rồi là tôi ham muốn cho nhiều đi nữa thì cũng vô thường thôi. Mà khi đã vô thường rồi thì đều phải bỏ lại. Cho nên là khi đã biết vô thường rồi thì muốn ít ít thôi, muốn vừa đủ, muốn đủ xài được rồi, đủ sống được rồi, và đủ để mà mình tu hành. Bài thứ ba, tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ thị nghiêm. Tâm không có bao giờ mà nó biết đủ cả. Nó chỉ ham muốn cho thật là nhiều. Nó duy, nó mong muốn. Mỗi một niệm là nó mong muốn, nó cầu nhiều, để rồi nó tăng trưởng, nó làm lớn mạnh nên cái tội ác. Bồ Tát thì không có như thế. Bồ Tát Bất Nhĩ không có như vậy. Mà Bồ Tát thì thường niệm tri túc, luôn nhớ là mình đầy đủ, luôn nhớ mình đầy đủ, mình không cần tìm cầu cái gì ngoài. An bần thủ đạo, an bần không phải là mình không muốn phát triển, mình không muốn tiến lên cao, mà an bần ở đây là ta bằng lòng, bằng lòng. An bần thủ đạo, ta bằng lòng để giữ cái đạo, giữ cái nếp sống tu hành. Duy tuệ thị nghiệp, duy nhất là ta lấy cái trí tuệ để làm sự nghiệp. Tại vì cái gì có trong cuộc đời này rồi nó cũng sẽ mất đi, mà chỉ mỗi cái duy tuệ, cái trí tuệ của mình đó thì nó sẽ còn miên viễn theo mình từ đời này cho đến đời khác. Đó là nội dung cốt yếu của cái bài này. Thì kính thưa quý vị là trong cái cuộc sống, tâm của chúng ta, trên cái bề cạn là tâm của chúng ta, nó luôn luôn chạy theo, nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn đổi dời. Lúc nào mình cũng muốn hướng tới một cái gì đó mà mình chưa có được. Nhưng khi mình đã có được một cái gì đó rồi thì kính thưa quý vị, cái đó lập tức nó trở thành không có gì, nó sẽ không có gì quan trọng nữa. Và lập tức tâm của chúng ta sẽ đổi chiều và đi tìm kiếm một cái khác. Luôn luôn là như thế. Thì kính thưa quý vị, khi mà lòng của mình chưa có nghiêm tịnh, tức là tâm của chúng ta còn dao động, thì mình vẫn chưa có biết được rằng tâm của mình nó như thế nào. Cho đến lúc nào đó mà mình bình tĩnh, cho đến lúc nào đó mà mình an tịnh rồi, mình mới có thể quán chiếu được tâm mình một cách sâu lắng. Còn nếu như chúng ta cứ bon chen theo cái tâm của mình và cứ để cho nó chạy theo cái con đường của nó, thì chúng ta không có được yên lành, không có được an bình, không có được tịnh lạc. Khi mà mình cảm thấy thiếu thốn, kính thưa quý vị là trong mọi thứ trong cái cuộc đời này, cái gì ngoài ta thì nó sẽ rất là dễ dàng mất đi. Người ta có thể lấy cắp đi của mình vàng bạc của báu, xe cộ, nhà cửa, nhưng mà người ta không có lấy được cái niềm vui của tâm hồn mình. Và kính thưa quý vị là khi mà chúng ta giàu có cho thật là giàu có, hay là chúng ta nghèo cùng cho thật là bần cùng, thì hai cái khía cạnh và nghèo khó và bần cùng đó cũng không có gì hơn nhau. Nhưng mà kính thưa quý vị là để có thể cứu nhân độ thế được, thì ít nhất mình cũng phải có một cái gì đó mình mới có thể cứu độ người ta được. Nếu như quý vị muốn giúp đỡ một ai đó, quý vị muốn giúp đỡ cho một cái đạo tràng này, thì ít nhất quý vị cũng phải có tiền để mà mướn cái hội trường này cho người ta chứ, phải không ạ? Tức là hành trạng của một bậc Bồ Tát không phải là những người nghèo cùng, không phải là những người thiếu thốn, không phải là những người không có gì. Và chúng ta nhìn như vậy để thấy được rằng những người giàu không phải là những người có tội, và những người nghèo càng không phải là những người đáng chê trách, đáng có tội nữa. Là tại vì cả nghèo cùng và nghèo và giàu có thì tất cả cả hai đó đều không có gì có tội cả, phải không ạ? Vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng cái phương tiện nó như thế nào, cái phương tiện nghèo cùng và phương tiện giàu có đó như thế nào. Một kẻ hóng hích coi ta đây là người rất là giàu có, và một kẻ bần cùng tự ti mặc cảm, thì hai cái niềm đó nó là như nhau thôi, không ai hơn ai cả. Ví dụ như là chúng ta một người rất là giàu có và luôn luôn xòe đôi tay của mình ra cho của người khác để mong kiếm được một chút danh hảo ở đời, và một người rất là nghèo khó, bận áo rách để đi ra ra đường để cho thiên hạ biết là người này sống một cuộc sống rất là nghèo, rất là tri túc, rất là thiểu dục, để rồi có lấy được cái tiếng thơm. Thì kính thưa quý vị là cả hai cái khía cạnh, vừa lấy danh đó, một người lấy danh coi cho mình là tốt, là người rất là mô phạm, là người rất là tu hành, và một người bỏ tiền ra để có được một cái danh tôn trọng ở đời, thì kính thưa quý vị cả hai cái danh đó là sự đánh đổi, không có gì hơn nhau. Nhưng mà kính thưa quý vị, trên cái phương tiện hành đạo của một bậc Bồ Tát thì người ta sẵn sàng đem ra tất cả những cái gì mà mình có được, những gì mà mình có thể giúp đời được, bất cứ cái thứ gì, để rồi giúp cho đời sống. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta học những cái bài kinh này, đã từng rút tỉa, đã từng có ở trong kinh mà không phải tự dưng mà nó có như thế. À, quá dễ dàng khi bây giờ chúng ta lên net, chúng ta đánh ra một bài kinh thì chúng ta sẽ có nguyên một bài kinh, hoặc là chúng ta chỉ cần có vài đồng bạc để chúng ta mua là có ngay một bài kinh, à, phải không ạ? Thì ngày xưa khi mà Đức Phật hành đạo, thì ngài muốn có được một bài kinh, ngài phải đổi cả cái tánh mạng của mình để có thể học được một câu kinh, hai câu kinh. À, thì nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng đôi khi mình cảm thấy một cái bài kinh này tại sao mà nó ngắn, nó gọn, mà nó có một chút xíu dày, nó có giúp ích gì được cho cái cuộc sống của mình không? Và kính thưa quý vị, nó ngắn gọn như thế đó, nhưng mà cái chiều kích của nó là chuyển tải cả một trùng trùng ở trong đó. Mà nếu như chúng ta thực hành theo thì kính thưa quý vị là nó mang lại lợi ích rất lớn cho mình, chứ không phải là nhỏ đâu. Dạ. Vào chùa học đạo, kính thưa quý vị, là một cái chú tiểu khi mới bước vào chùa học đạo, chả có biết cái nghĩa ngữ của cái chữ Hán là cái chi đâu. Cứ việc quý thầy quản chúng, quý thầy quản điệu là bắt điệu học thuộc. Những chú tiểu là rất là tội nghiệp, học không hiểu cũng phải học. Học kinh, học luật không hiểu cũng phải học. Kinh A-di-đà, kinh Lăng Nghiêm, hai bốn quyển luật đều phải học thuộc cả, và toàn là bằng chữ Hán không. Quý thầy quản điệu hoặc là sư phụ sẽ cho chép ra 10 câu trên một cái quyển tập hoặc là một cái tờ giấy, rồi bỏ vô túi, học hết 10 câu đó rồi lại chép ra 10 câu khác, chứ không có được cầm cuốn kinh mà đi học. Là tại vì đối kinh điển như đối Phật, khi cầm cuốn kinh lên là phải bận áo tràng mới được cầm cuốn kinh lên. Chứ không phải là bây giờ mình cầm cuốn kinh lên mình tụng xong rồi mình lại đem cái cuốn kinh đó mình bỏ luôn ở dưới đất, mình bỏ luôn trên cái bồ đòn, hoặc là mình bỏ luôn ở trên ghế. Tức là cái phương diện cung kính đối với Phật là nó ở như vậy đó. Vào thời nay không có gặp Phật, không có Phật ở cuộc đời này nữa, nhưng mà đối với những giáo pháp của Đức Thế Tôn để lại thì coi đó như là Phật. Cho đến nỗi khi mà những cái cuốn kinh Pháp Hoa để ở chỗ nào thì chư thiên ở chỗ đó đều có cả để hộ vệ và bổ trì. Cho nên quý vị thấy là mình thấy nó đơn giản thì nó sẽ trở thành đơn giản, mà mình thấy nó cực kỳ quan trọng thì nó sẽ trở thành cực kỳ quan trọng. Khi mà một viên xá lợi của Phật đi đến đâu là có chư thiên đến đó. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vô rồi thì nó cũng giống như bình thường thôi, nó còn tệ hơn là viên kim cương nữa. Dạ, là viên kim cương nó còn lấp lánh, nó chói sáng, còn nhìn vô cái xá lợi của Phật chả thấy nó chói sáng tí nào. Nhưng mà kính thưa quý vị là tùy tâm của chúng ta cái độ rộng lớn nó cỡ nào, và tùy theo cái mức độ cảm nhận của chúng ta mà biết được là cái đó nó ra sao. Cho nên cũng là như nhau, cũng là như nhau như vậy đó. Nhưng mà đó là giúp cho người ta giải thoát và giác ngộ, còn đối với mình thì hình như nó trơ trơ. Khi mà được hỏi là xin ngài chỉ cho con làm thế nào để an tâm, bảo là sao ạ? Tâm đâu đưa đây ta an cho. Thế thì người ta ngộ đạo. Còn bây giờ mình nghe là tâm đâu đưa đây ta an cho, chả có ngộ miếng nào hết, mà nghe nó ngộ ngộ. Thì cũng như thế đó thưa quý vị. Một cái tiến trình mình tu chứng và mình đã từng suy nghiệm về nó cái gì. Giống như là quý vị làm một cái bài toán mà giải hoài không có ra. Ngày tháng chúng ta cứ suy nghiệm được cái bài toán đó hoài, nhưng mà nhất định là một lúc nào đó chúng ta đem hỏi ai đó, người ta chỉ cần mắng cho ta một cái khóe nào đó của cái bài toán đó thôi là lập tức tôi vui mừng hớn hở lắm, là mình có thể giải ra cái bài toán đó được. Thì cũng vậy, nếu như một người mà chưa có bao giờ suy nghiệm về cái bài toán đó thì khi đến nỗi mà người ta giải ra tới đáp số rồi vẫn thấy nó bình thường, thấy nó không có sung sướng, nó không có đã gì cả, phải không? Thì chúng ta cũng vậy đó, học Phật pháp cũng vậy, phải suy nghiệm những điều mà mình học, phải tìm tòi trước để rồi khi đụng chuyện á, mình có một cái thắc mắc gì, hoặc là mình có một cái gì đó mà mình đã lâu nay mình suy nghiệm, mình chiêm nghiệm rồi, nói theo cái kiểu của thiền môn á, thiền tông á, là cái công án đó mình đã học rồi, cái công án đó mình đã tư duy nhiều năm nhiều tháng rồi, ngày này qua tháng nọ mình chiêm nghiệm rồi, thì bây giờ chỉ còn một cái giọt nước thôi là nó có thể làm tràn ly. Chứ còn nếu mà từ trước tới giờ mình chưa có bao giờ chiêm nghiệm, mình chưa có bao giờ nghĩ nhớ tới nó, thì bây giờ đổ nguyên ly nước thì nó vẫn là ly nước thôi, phải không ạ? Dẫu cho ai có nói mình đi nữa thì nói tay này nó cũng bay qua tay kia, nó bay mất. Tâm vô yểm túc, tâm của mình nó luôn luôn chạy nhảy, gọi là cái gì? Tâm viên ý mã. Dạ. Tâm như là con ngựa, ý của mình, tâm như là con vượng, con khỉ, và ý của mình như là con ngựa, nó luôn luôn bay nhảy, không bao giờ đứng yên ở một chỗ. Chính vì lẽ đó mà ít nhất mỗi ngày chúng ta cần phải thực tập thiền quán. Ít nhất mỗi ngày, dẫu cho quý vị có bận biểu có thế nào đi, nhưng mà trước khi ngủ chúng ta cũng nhớ thực tập một chút. Khi nằm ngủ thì không phải là gác cái lưng lên rồi nằm mà ngửa mặt lên trời, phải không ạ? Chúng ta cũng nằm theo kiểu Phật một chút coi. Từ trước tới giờ Phật đã nằm cái kiểu đó, và gọi là cái kiểu cát tường mà Phật đã nằm. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta trở mình, chúng ta nằm cái kiểu đó thử coi nó làm sao. Lỡ đâu sau này mình chết mình nằm cái kiểu đó là sao? Chúng ta kính thưa quý vị là chúng ta rất là vui ở cái chỗ khi mà mình chết là mình chẳng biết là mình nằm theo cái kiểu nào, nhưng mà vẫn phát nguyện là nằm kiểu nào cũng được, miễn đẹp một chút. Thì đối với những ngài Hòa Thượng Thích Đổng Minh, quý vị có ai biết không? Hòa Thượng Thích Đổng Minh là một vị trì luật đệ nhất á, trong cái thời cận đại này. Và trước năm 75 thì kính thưa quý vị là những cái vị, ví dụ như chắc Hòa Thượng ở đây cũng có học, cũng có học với lại Hòa Thượng Đổng Minh, Hòa Thượng Nguyên Siêu, vân vân, rất là nhiều đệ tử học ở Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang. Thì Hòa Thượng Đổng Minh là người mà nghiêm trì giới luật, cho đến khi mà ngài tịch rồi thì Hòa Thượng Tuệ Sĩ có ghi một câu là tịnh như băng tuyết, mà câu đó lấy từ trong luật ra. Tịnh như băng tuyết, chỉ trì tác phạm, thúc liễm sơ tâm, quy chế điều chương, cách chi ổi tệ. Thì kính thưa quý vị là khi mà ngài tịch á, ngài bảo Hòa Thượng Chí Tín, hiện nay là đang trụ trì chùa Long Sơn á, chùa Long Sơn ở Nha Trang á, trên chùa là có cái tượng Phật thật là lớn. Tượng Phật rất là lớn, xung quanh thì có hình như là 8 hay 12 gì đó chân dung của những vị tự thiêu, của những vị tăng sĩ tự thiêu để mà phản đối cái chính quyền và đàn áp tôn giáo. Thì kính thưa quý vị, khi ngài sắp viên tịch đó, thì ngài dặn bảo và ghi chép những cái gì mà ngài dạy, giống như là đừng có tổ chức đám tang lớn, rồi đừng có nhận cúng dường nhiều. Tất cả những cái cúng dường đó là đều đi in kinh sách để mà tặng cho mọi người chỗ nào thiếu thốn, vân vân và vân vân. Thì khi mà ngài vào thất ngài tịch đó, thì ngài nằm nghiêng, dạ ngài nằm nghiêng bên hữu, theo cái thế của Phật nằm, và rất là tĩnh tại. Và khi ngài tịch rồi á, thì quý ngài cũng liệm ngài theo cái thế đó luôn. Rất là nhàn nhã. Thì kính thưa quý vị là một đời của chúng ta đó, bon chen có chừng nào đi nữa, cuộc sống của chúng ta có lung lao thế nào đi nữa, nhưng mà khi cái chết của mình rồi á, ráng có một chút nào yên tịnh. Và muốn để có một chút an tịnh thì ngay từ bây giờ mình phải an tịnh. Sống hạnh phúc thì chết bình an. Còn nếu như chúng ta sống hiện đời mà không có hạnh phúc, không có hạnh phúc, thì kính thưa quý vị là chết làm sao bình an nổi. Khi mà mình chết là giống như tứ mã phanh thay đi, mỗi thứ nó đi một hướng. Mình đã bệnh là mình đã quá mệt rồi. Còn khi mình chết thì đương nhiên là lúc đó là cơ thể mình đã quá rệu rã, còn hơn là bệnh nữa. Mỗi thứ một đường, mỗi thứ một hướng, là mình đã quá đau, quá nhức, nghiêng chỗ này không được, nghiêng chỗ kia không được. Nhưng mà với tâm thức của các ngài thì kính thưa quý vị là nó chả là cái gì hết. Ngài điều khiển được cái tâm thức của ngài, điều khiển được cái dòng tư tưởng của ngài. Và những vị đó họ biết được rằng tâm của mình đang ở đâu và kiểm soát tâm mình như thế nào. Chính vì vậy mà cái đau đớn của thể xác là không có nhầm gì cả. Khi mà Hòa Thượng Phương Trượng ở đây kể là các cái vị đệ tử của Ngài khi mà đi qua Ấn Độ rồi phát nguyện tu hành đốt mấy ngón tay. Có nghĩa là cái ngón tay như thế này mà mình quấn vải vào, xong đó tẩm dầu, cứ mỗi lớp vải là một lớp dầu, và trùy chú Đại Bi để đốt một ngón tay để cúng dường cho Phật. Thì quý vị thấy là mình không có làm được, là mình sợ đau mình không làm. Nhưng mà quý ngài, ngay cả quý ngài đệ tử hiện của thầy ở đây thôi, thì cũng làm. Có vị thì đốt một ngón, có vị đốt hai ngón, có vị đốt ba ngón. Nhưng mà đó đốt là đốt ở bên Ấn Độ, chứ còn ở xứ này mà đốt là nó phạt chết. Ngay trong các cái giới đàn, cái giới đàn của quý thầy thọ giới, thọ giới tỳ kheo sa di khi mà phát nguyện xuất gia, thì có cái lễ thọ hương. Quý vị biết không? Có ai đã chứng kiến không? Phát nguyện thọ hương thì quý thầy có thể là có một cái cục hương nhỏ xíu thôi, để mà phát nguyện thọ hương để kỷ niệm cái ngày mà mình phát cái đại bồ đề tâm theo Phật. Cho nên là quý ngài để ở trên cái đỉnh đầu của mình, ngay chỗ đây để đốt. Có người thì đốt 3 chấm, có người thì đốt 6 chấm, có người đốt 9 chấm, có người đốt 1 chấm. Thì khi mà chúng ta coi phim Hồng Kông á, thấy những lão sư phụ là những người mà có 9 cái chấm trên đầu. Thì phim Hồng Kông thì đương nhiên nó tán rất là nhiều. Tán rộng rất nhiều. Nhưng mà cũng không hẳn là các vị đó đốt trên đầu, đôi khi đốt ở trên tay. Mình cũng có đốt trên tay. Thì có nghĩa là mình phát niệm kỹ, phát nguyện kỷ niệm cái ngày đó đối với Đức Phật, thì mình phát nguyện mình đốt. Và khi đốt đó, ai cũng đốt hết rồi, nó cháy nghe xèo xèo như thế, nó cũng bay mùi lên, tại vì mình đốt là giống như đốt thịt vậy thôi. Nhưng mà với cái lúc mà nó đau, tới một lúc mà nó không đau nữa, và cảm nhận cái đau đó rất là sung sướng, là tại vì nó đau tới một lúc rồi thì mình vẫn nhìn thấy cái đau của mình. Mà cái lúc mà tụng toát mồ hôi, ai cũng tụng hết mà tụng thật là nhanh, là tại vì mình chỉ chăm chú vô cái câu kinh đó, chăm chú vô cái câu niệm đó, để mình quên đi nó đang là cái gì. Nó đang là cái gì, và rồi nó cháy một thời gian rồi thì thưa quý vị là nó trở lại bình thường thôi. Nó giống như là một cái ghẻ, rồi nó sẽ đóng mày, rồi mình sẽ gỡ ra từ từ rồi nó hết. Quý vị tối nay về làm thử thôi. Duy đắc đa cầu. Dạ kính thưa quý vị là chỉ vì cái ham muốn thật là nhiều, chỉ vì cái điều ham muốn thật là nhiều thôi. Duy đắc đa cầu, ham muốn vừa đủ thôi, chứ đừng có ham muốn quá. Cuộc sống sở dĩ mà nó đau khổ, sở dĩ mà nó lao lung là tại vì chúng ta ham muốn quá nhiều đi. Ham muốn vừa đủ. Mà kính thưa quý vị là tâm lý ở đời, cuộc sống của con người ta ở đời không dừng lại ở bất cứ một cái sự ham muốn nào cả. Chúng ta ham muốn không hẳn là vật chất, chúng ta ham muốn chẳng những là về tình cảm, về tinh thần, mà chúng ta còn ham muốn ở nhiều khía cạnh khác nữa. Đôi khi một lời khen, một tiếng chê, chúng ta cũng rất là ham muốn. Những cái lời khen, kính thưa quý vị là nó dễ vui lắm, và nó dễ vào lòng mình, và mình cũng dễ tiếp nhận lắm. Nhưng mà ai đó nói cho mình một cái lời gì đó phê bình, chê mình một cái, là kính thưa quý vị là lòng của chúng ta xốn sang, lòng của chúng ta cũng chùng xuống, lòng của chúng ta cũng ngậm ngùi, chả biết là nó thương hay nó ghét mình nữa, phải không ạ? Thì kính thưa quý vị, cái lòng tham muốn của mình là những cái vị ngọt, những cái vị ngọt nó làm cho mình dễ chết. Cũng một cái lời nói thôi, mà nhất ngôn khả dĩ hưng bang, rồi nhất ngôn khả dĩ tàn bang. Một cái lời nói có thể làm hưng thịnh cả một quốc gia, nhưng mà một lời nói cũng có thể làm tiêu tan hết cả một quốc gia. Đã biết bao nhiêu người vì một lời nói mà làm cho tán gia bại sản, cũng có biết bao nhiêu người vì một lời nói mà có thể giúp đỡ người ta vượt qua trùng trùng cái khó khăn trở ngại. Thì sống trong cuộc đời này và hành hoạt theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, thì chúng ta tránh không có gây cho nhau cái gây hấn về cái miệng. Chính vì vậy mà cái miệng nó có tới 4 tội lần, phải không ạ? Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Nó dễ sợ như vậy, nó có một cái miệng thôi. Trong khi đó mình có hai lỗ mũi, hai con mắt, hai cái lỗ tai. À, cho nên là cái miệng của mình nó có một cái thôi mà nó kinh khủng lắm. À, nó vô nó ra cũng có miệng của mình hết. À, dạ, cho nên là khi mà cầu những cái gì không đáng cầu thì kính thưa quý vị là giảm bớt. À, trong cái đời sống mà nhất là ở những cái xứ phương Tây, ở những cái xứ giàu có như thế này, gọi là cái xứ sở của vật chất, cái xứ sở của tiền tài, của danh vọng. À, cái xứ sở này là cái xứ sở dành cho những người chứng minh cái chủ nghĩa của cá nhân, đề cao cái chủ nghĩa của cá nhân, đề cao cái bản quyền, phải không ạ? Tức là cái sản phẩm của chính bản thân mình, và đề cao đó là cái tôi, không phải là cái của ai khác. À, thế thì theo tinh thần của Phật học, không phải là chúng ta không triệt tiêu, chúng ta triệt tiêu hết tất cả mọi thứ giàu có trên cuộc đời này. Đạo Phật không có chủ trương triệt tiêu một cách như thế. Nhưng mà triệt tiêu đây là triệt tiêu cái sự cảm thức về cái tính tham dục của mỗi người. Không phải là anh giàu là anh có tội, anh phải nghèo hèn để rồi anh mới tu hành. Không có, anh giàu anh vẫn tu được. Thiếu chi người giàu người ta vẫn tu được, phải không ạ? Ví dụ như A Dục, vua A Dục, ngài là một người hộ vệ Phật pháp rất là đắc lực, đúng không? Thì kính thưa quý vị, giống như đạo tràng này, nếu như chúng ta không có tiền để chi trả của một người Phật tử, của hai người Phật tử, của ba người Phật tử, hoặc là một cái chùa nào đó muốn hoạt động, chúng ta cũng phải có tiền để chi trả chứ, tiền điện, tiền nước, tiền bill hàng tháng chứ. Một cái chùa lớn, ví dụ như chùa Phật Tổ đi, thì ít nhất mỗi tháng chúng ta phải có 4-5 ngàn để chúng ta trả tiền chứ, đúng không? Thế thì kính thưa quý vị, không phải giàu là có tội hay nghèo là có tội. Và đạo Phật không có chủ trương chúng ta đi diệt cái giàu đó đi, phải bằng cùng hóa hết với nhau thì lúc đó ta mới tu được. Không hề có chuyện đó. Và vấn đề ở chỗ là chúng ta cảm thức, chúng ta có bị cái giàu đó và bị cái nghèo đó hành hạ mình hay không. Nếu như chúng ta nghèo mà không có cơm ăn, không có áo mặc, liệu chúng ta có tu được chăng? Lúc đó mình phải lao lung để đi kiếm cơm ăn áo mặc để nuôi cái thân mình cho nó sống trước đã chứ, phải không ạ? Đấy, cho nên cái sự cầu mong đừng có thái quá. Bất cứ cái thái quá nào nó cũng trở thành rất là cái thái quá nào, cái đau khổ nào nó cũng làm cho con người ta không có hạnh phúc. Chỉ có cái vừa phải, chỉ có cái biết đủ, chỉ có cái thanh bằng, tức là bằng lòng với cái mà mình đang có, rồi có thể điều đó sẽ giúp cho chúng ta nhẹ nhàng trong cái cuộc sống. Tăng trưởng tội ác, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Do chúng ta cầu quá nhiều, mong cầu quá nhiều mà làm cho những cái tội ác nó có thể phát sinh. Nếu như khi mà chúng ta làm một cái công việc mà bất chấp, chúng ta vì có tiền mà bất chấp để làm một cái công việc gì đi khác nữa, thì kính thưa quý vị là vì cái tham muốn của mình mà mình bất chấp, và từ cái sự bất chấp đó mình có tội, có lỗi, mình không có sợ, mình không có care nữa. Thì Bồ Tát không có như thế, Bồ Tát không làm chuyện đó. Người Bồ Tát đi qua trong đời này, như là nhiều lần đã nói, là vì người khác chứ không phải còn vì mình. Dạ. Nhưng mà chúng ta đã vì người khác không vì mình chưa? Cũng có chứ, phải không ạ? Dạ, chút chút thôi, nhưng mà đôi lúc là chúng ta vì mình nhiều hơn, vì cái lợi ích của mình nhiều hơn, nhiều hơn là chúng ta vì người khác. Nhưng mà kính thưa quý vị là đôi khi chúng ta vì mình nhưng cũng là vì người khác, phải không ạ? Chúng ta đến đây để từ sáng tới giờ để nghe pháp, đương nhiên là chúng ta vì muốn nghe pháp là để có lợi ích cho mình, phải không? Nhưng mà đương nhiên chúng ta cũng đôi khi chúng ta thương cái đạo tràng này mà chúng ta đến, để muốn cho cái đạo tràng này nó không bị mai một mà chúng ta đến. Hoặc là chúng ta thương cho một ông thầy trẻ tuổi nói dở mà chúng ta đến là để ủng hộ tinh thần. Cô này có dạ cái Dạ thì đó, à, đôi khi thì chúng ta thấy như thế, à, có nghĩa là cổ chấp nhận một điều mà rất là chính xác. Dạ, thì kính thưa quý vị là, à, cũng có hai mặt của nó, phải không? Mình vừa lợi và người vừa lợi. Và chúng ta đi, chúng ta còn dắt theo bạn bè mình đi, chúng ta còn dắt theo những người thân của mình đi, và chúng ta quảng bá cho một cái đạo tràng, để rồi những cái việc mà quý thầy có thể giảng dạy ở đây, chư tôn đức tăng có thể giảng dạy ở đây, chúng ta mang lại cho mình cái lợi ích cho cá nhân mình trên cái phương diện thực hành, trên cái phương diện tu. Và hơn thế nữa là, kính thưa quý vị, cái điều mà quý ngài nói đó, quý thầy nói đó, không phải là nói cho vui, không phải là tạo một cái ngẫu hứng để nói, để rồi làm tốn thời gian chúng ta 2-3 tiếng đồng hồ. Vấn đề là chúng ta phải thực hành như thế nào. Nếu như mà cái sự diễn đạt không có được trôi chảy, không có được khúc mắc, không có được sáng tỏ, thì kính thưa quý vị là cũng bằng cái bài kinh này, bằng cái sự cảm nhận của tất cả quý vị ngồi ở đây, mà chúng ta suy xét cái bài kinh đó theo cái quan điểm của cá nhân mình. Dạ, mình chỉ diễn tải cái bài kinh đó theo cái sở học của mình, theo cái sở hiểu của mình, theo cái sở biết của mình. Nhưng mà kính thưa quý vị là chúng ta hoàn toàn tự do trong vấn đề suy nghĩ, trong vấn đề cảm nhận, và trong vấn đề cái bài kinh đó nói là như vậy đó, mình chép lên bảng nó như vậy đó, và ngài An Thế Cao ngài cũng ghi nó như vậy thôi, thì mình ghi ra cho quý Phật tử, để rồi quý Phật tử có thể ghi nó xuống, có thể học thuộc, có thể chiêm nghiệm, có thể suy xét nó trên cái phương diện của cá nhân mình. Mình hoàn toàn tự do để mình suy nghĩ, và mình hoàn toàn tự do để cảm nhận. Nên vấn đề là cái cấp độ của cái sự cảm nhận đó nó tới đâu. Và cái sự cảm nhận xong rồi, thưa quý vị là, chúng ta hít thở cái câu đó, hít thở cái bài kinh đó, có vào trong máu mũ mình không, có vào trong cuống phổi mình không, nó có len qua từng cái thớ thịt, từng cái tế bào của mình, để nó vào trong, để nó nuôi dưỡng cơ thể mình lớn lên hay không. Thì đó là cái quan trọng, chứ không phải là chúng ta chỉ chép cái bài kinh đó cho có chép, hoặc là học thuộc cái bài kinh đó để rồi sau này gặp chuyện là chúng ta tung ra, giống như là học vài chiêu, học vài chiêu cho biết, để rồi khi mà ai xuất chiêu thì mình cũng có chiêu để mình xuất. Bồ Tát không có phải như vậy. Bồ Tát thì thường niệm tri túc. Mỗi khi mà chúng ta làm một cái công việc gì mà chúng ta thấy cái đó nó quá đà, mình dịch mình trở lại, mình trở lại, thì lúc đó là mình đã là Bồ Tát rồi, phải không ạ? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏa. Những người mà thường sực nhớ đến cái điều mà mình làm, trực nhận lại cái tâm của mình đang là gì của lúc đó, thì những người đó đã là sơ địa Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không phải là những người có thần thông bay vèo vèo. Và kính thưa quý vị là bây giờ những cái nhà ảo thuật gia, người ta có thể đi được trên nước, người ta có thể đi được vào trong lửa, người ta có thể đi xuyên qua các vạn lý tường thành, có không? Dạ, rất là nhiều. Và người ta có thể lấy cái cây cây dao người ta đâm từ bên này mà qua bên kia, rất là nhanh, và không bị sao hết. Rất là nhiều mà, thưa quý vị. Nhưng mà đó có phải là Bồ Tát chăng? Nếu mà chúng ta luyện một thời gian cũng trở thành Bồ Tát như kiểu đó. Nhưng mà rồi, thưa quý vị là, Bồ Tát thì không có như thế. Với tâm của mình an tĩnh, với tâm của mình luôn luôn tri nhận, thì đó mới chính là Bồ Tát. Nhưng mà kính thưa, Bồ Tát ở một cái cương vị nào đó, chúng ta cần phải có bố thí để làm trọn vẹn cái hạnh của Bồ Tát. Ngoài cái bố thí ra, chúng ta còn có gì nữa? Trí tuệ. Dạ. Sáu hạnh của Bồ Tát là cái gì? Lục độ vạn hạnh là cái gì? Dạ vâng, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Dạ, là sáu cái điều mà làm cho Bồ Tát, như giống như là sáu cái chân để cho Bồ Tát đi. Bồ Tát không thể thiếu một trong sáu cái đó. Cái vấn đề là là trì giới. Nếu như tất cả chúng ta ngồi đây đều thọ trì năm giới rồi thì kính thưa quý vị là trọn vẹn năm giới đó là căn bản của tất cả các giới mà Phật chế. Có vị nào chưa thọ giới không? À, chưa thọ năm giới. À, dạ không có ai chưa thọ năm giới hết. Thì kính thưa quý vị là khi mà là đệ tử của Đức Thế Tôn thì bắt buộc phải tam quy và ngũ giới. À, chúng ta chưa có quy y Phật, chưa quy y Pháp, chưa quy y Tăng, chưa thọ trì ngũ giới thì chưa phải đệ tử của Đức Thế Tôn. Và khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới thì cái tam đồ ác đạo chúng ta không có vào nữa. Nhưng mà với mục đích là mình phải giữ trọn vẹn. Còn nếu mà chúng ta sức mẻ thì chúng ta sẽ đi vào hết tất cả, chứ không hẳn là tam đồ. À, Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc, thường xuyên nhớ nghĩ đến cái việc nhớ cái đủ, biết đủ, đừng có bao giờ ham hố quá, làm quá sức hoặc là tu quá sức. Kính thưa quý vị là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta cũng là người mà ham tu quá sức, phải không ạ? Chính cái việc ham tu quá sức đó mà làm cho Ngài bị kiệt sức, không có còn một chút minh mẫn để tìm ra được đạo. Cho nên là chúng ta đừng có quá ư là ham tu để rồi mình làm cho cơ thể mình kiệt quệ. Thì cái con đường trung đạo mà Đức Phật đã xây dựng nên trên cái cuộc đời này, đó là chúng ta biết chấp nhận cuộc sống, đừng có đi quá đà bất cứ một cái điều gì. Giống như là cái dây đàn căng quá thì sao? Chùng quá. Căng quá thì nó đứt, còn chùng quá thì cái tiếng đàn không có hay. Mà cái dây đàn phải căng cho vừa phải để rồi có những cái tiếng đàn hay. Thì đó là cái ví dụ cụ thể và là điển hình trong kinh điển để nói về cái giáo lý trung đạo. Khi nhắc tới giáo lý trung đạo thì người ta liền nhớ tới cái hình ảnh của cái dây đàn. An bằng thủ đạo di tuệ thiện nghiệp. An bằng ở đây không phải là chịu cái cảnh nghèo khổ, ai đang giàu thì cũng bây giờ phải làm sao cho mình nghèo đi. Ai đang có nhà cửa thì chắc có thể phải đem bán hết đi rồi đem tiền đi cho rồi trở thành homeless. Không phải thế. An bằng chúng ta bằng lòng chịu cái cảnh mà mình đang là đó, đang sống đó, để mà mình giữ cái đạo. Chứ không phải là chúng ta vì chịu cái sự giàu có hay chịu sự đủ đầy mà chúng ta cải đạo. Cải đạo đang là một cái đề tài rất là lớn đối với tất cả các tôn giáo. Ngay cả Ngài Đạt Lai Đạt Ma cũng lên tiếng với vấn đề cải đạo. Cải đạo ở châu Á, cải đạo ở châu Âu, cải đạo ở châu Phi đang là một cái đề tài rất nóng đối với tất cả những cái hội nghị của các tôn giáo. Và ngay cả hội nghị Phật giáo sắp tới đây cũng sẽ đem cái vấn đề cải đạo này ra để bàn cãi. Và nó trở thành một cái điều rất ư là đau buồn. Kính thưa quý vị là một cái đất nước châu Á của mình, một cái đất nước Việt Nam của mình, và nhất là những cái quốc gia châu Á bây giờ, cái sự phát triển mạnh của các tôn giáo khác như là Tin Lành và Thiên Chúa đã đi vào trong từng cái ngõ hẻm của những cái làng quê, mà trong khi đó Phật giáo của chúng ta thì hầu hết tập trung ở đô thị. Và chúng ta thấy được rằng trên cái cấu trúc của tôn giáo, bình diện của tôn giáo, chúng ta không có chê trách ai cả. Nhưng mà ví dụ bây giờ quý vị nhìn thấy là chùa mỗi thầy đều gánh vác một cái trách nhiệm rất ư là to lớn, đó là ngay cả cơ sở vật chất đều phải tự mình xây dựng nên. Không có cái giáo hội bỏ tiền ra để mà chi phối từ đầu chí cuối, đều phải một bàn tay. Ông thầy nào có nhiều Phật tử, thầy nào được nhiều Phật tử thương, thầy nào giảng pháp hay, thầy nào có đạo cao đức trọng mà được nhiều người kính ngưỡng, thì đương nhiên vị thầy đó có thể xây được chùa to Phật lớn. Và có thể là nhờ cái cơ sở đó mà tiếp tăng độ chúng, hoặc là làm cái cơ sở giảng dạy. Thì kính thưa quý vị, quý thầy, tự lực cánh sinh không à? Tự cái bàn tay mình đào lên hết mọi thứ. Chính vì vậy mà nó khổ hơn rất nhiều. Còn đối với lại những tôn giáo gần đó thì chúng ta có cả một cái hệ thống từ trên xuống dưới. Chúng ta không phải lo cái phương diện là cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, mà cái đó đã có rồi. Cũng như vấn đề donation, kính thưa quý vị, là chúng ta donation là theo lòng cảm hứng của mình. Mình thấy ông thầy đó đẹp trai, dễ thương, con nhà giàu, học giỏi, chúng ta cho nhiều. nhưng mà rồi mình cảm thấy một ông thầy nào đó mà thấy không có dễ thương thì mình lại donation ít. Thì cái sự cảm hứng của mình đối với một ngôi chùa cũng vậy. Đối với một ngôi chùa mình cảm thấy cái ngôi chùa đó được, ngôi chùa đó tốt, ngôi chùa đó có nhiều cái sự sinh hoạt vân vân và vân vân, chúng ta có cảm tình là chúng ta cho thôi. Còn không phải, chúng ta không phải trích cái lương của mình bao nhiêu phần trăm để cho cái một cái cơ sở tự viện, đúng không ạ? Tức là trên cái phương diện quản lý, trên cái phương diện điều hành và trên cái phương diện tín ngưỡng nó cũng hoàn toàn khác nhau, không có bắt buộc. Chúng ta hoàn toàn tự do trong cái tôn giáo của mình đang sống. Hoàn toàn tự do, tự do trên tất cả mọi cái. Chứ chúng ta không bị ai bắt ép mình một cái gì hết. Và chúng ta cũng tự do phê bình luôn. chúng ta tự do phê bình. Đôi khi mình chả có cho đồng nào, mình chả cúng được đồng bạc nào, nhưng mà chúng ta chuyên môn phê bình. Thì quý vị thấy là đôi khi cái tâm lý của mình, cái sự tính toán của mình nó cũng quá ư là kỳ cục, phải không? Giá như mà mình cho người ta nguyên một cái chùa thì mình nói nọ nói kia được, đằng này chả cho đồng bạc mà hết một cái chuyên môn đi nói. Thì quý thầy cũng đau khổ cái vụ này lắm đó. Cho nên là an bần thủ đạo, an bần thủ đạo, chi cho bằng mình bần lòng với cái mà mình đang có để rồi mình giữ cái đạo. Nếu mà ai cũng bằng lòng với cái mình đang có để thủ đạo, để giữ cái đạo, và không có bon chen tìm cầu nhiều, thì kính thưa quý vị, nó cũng không phải là như thế. Nếu như mà đi ra nước ngoài này, một cái vị thầy nào đó có nhiều cái uy tín, nhưng mà rồi cái vị thầy đó cứ an bần thủ đạo, không có muốn phát triển cơ sở, không có muốn làm những cái gì đó để mà tiếp tăng độ chúng, thì ai sẽ là kế thừa? Không có tạo một cái môi trường tu học để dìu dắt, thì ai sẽ là người làm cái công việc đó cho cái thế hệ mai sau? An bần thủ đạo ở đây không được hiểu theo cái phương diện là vật chất. An bần thủ đạo ở đây là chúng ta hiểu theo cái phương diện tinh thần, là cái sự mong cầu của mình quá nhiều đó. Cái sự mong cầu của mình quá nhiều đó là một cái sự cản ngăn thánh đạo. Cản ngăn thánh đạo mà mình phải bằng lòng, mình phải bằng lòng với những cái mà mình đang có, ngay cả tâm tư của mình, ngay cả tâm tư của mình, để từ đó mà mình chí thú vào cái việc hành trì giáo pháp của Phật, để giữ cho cái mối đạo. Dẫu cho kính thưa quý vị là ai đó có cho mình 1 triệu đô kêu mình cải đạo, mình có cải đạo không? Chưa chắc á. Cả cái cuộc đời của mình cả cuộc đời của mình làm chưa được 1 triệu đô. Nhưng mà bây giờ tự nhiên ai đó đem đến cho mình 1 triệu đô, bảo là hãy cải đạo, thì mình sẽ nói với lương tâm mình rằng mình đang cần tiền, và chi cho bằng bây giờ mình giả đò mình cải đạo. Tuy là ban ngày thì mình đi, nhưng mà ban đêm thì mình ở nhà tụng kinh. Hay là mình sẽ nói với lương tâm mình rằng mình đi tới đó nhưng mà trong lòng mình niệm Phật. Quý vị chọn cái nào? Không có dễ gì mà chiến đấu với lương tâm khi mà nó thật sự xảy ra một cái phương diện là người ta đến cho mình 1 triệu đô và kêu mình cải đạo. Chắc là hơn một nửa hội trường này chắc cải đạo. Nói như vậy để chúng ta cười một chút, là tại vì khi mà đối diện sự thật với lại cái vấn đề nó mang cái tính chất là tham dục rồi á, nó đưa chúng ta đến cái bờ vực của sự tham dục, chúng ta khó khước từ lắm. Và đôi khi nó dẫn dãi mình vào cái tham dục hồi nào mà cũng không biết luôn. Dạ. Nó đi rất là nhanh và nó làm cho tâm trí của mình mê mờ. Hiện tại bây giờ mình không có thì mình nói vậy, mình không có thì mình nghĩ vậy, nhưng mà khi nó đã xảy ra, nó đã có rồi á thì lại khác. Một người ở gia đình của người hàng xóm của mình chết thì mình qua mình an ủi là thôi mà đừng có khóc, có gì đâu mà khóc, đời là vô thường, khóc làm cái gì, trời ơi, bà khóc là ổng đi không có nổi đâu, chắp tay niệm Phật rồi đi. Nhưng mà đến khi bản thân của mình, gia đình của mình là mình vẫn khóc như thường. Mình vẫn biết, mình vẫn đi chùa, mình vẫn nghe giảng, mình vẫn biết là trời ơi, khóc như vậy là quyến luyến lắm, khóc như vậy là ấy lắm, nhưng mà nước mắt mình cứ chảy và mình vẫn khóc rú lên. Thì cái đó là cái tâm niệm của tất cả chúng ta như vậy. Đôi khi mình nói chứ tại sao mà chồng nó chết mà con nhỏ này nó không khóc, chắc nó có gì rồi. Cho nên sợ người ta nói như vậy mà mình khóc, phải không ạ? Chứ thật ra thương ghét gì nó đâu. Dạ. Nếu như mà trong cái cuộc đời này chúng ta sống mà sống hoàn toàn theo Phật không á, sống một cách tuyệt đối theo Phật á, là người ta nhìn mình rất là kỳ cục. Người ta kỳ cục lắm, là tại vì chúng ta thấy mọi thứ nó trơ trơ đôi khi cũng phải mũi lòng một chút rồi một tí xíu, phải không? Đấy. Chứ còn mà chúng ta sống cứ trơ trơ, tôi biết rồi, ai chả chết. tới đám tang của người ta mà nói khóc cái gì trời, có gì đâu khóc, ai chả chết, cái bữa mình cũng chết thôi. Thì kính thưa quý vị là nó đục cho một cái hả. Thì trong cái cuộc sống này đôi khi chúng ta còn tùy thuận rất là nhiều, tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, tùy mọi người, tùy cái nơi đó, rồi tùy cái con người đó, tùy cái gia đình đó. Và kính thưa quý vị, giống như là cái câu chuyện của một vị thiền sư trong một cái dịp đầu năm á, thì cái người Phật tử này mới bảo là thầy thiền sư, con biết ngài là một vị đạo cao đức trọng, thế thì xin ngài cho con xin một cái câu đối để con treo trong nhà trong cái dịp Tết để lấy hên. Thì cái vị thiền sư này được thôi, đưa giấy viết đây viết cho, thì viết là ông chết, cha chết, con chết. Thì đối với một vị thiền sư thì ngài viết là ông chết, cha chết, con chết, rồi đem về treo đi. Quý vị nào trong ngày đầu xuân mà dám đem về treo cái câu là ông chết, rồi cha chết, rồi con chết không? Làm sao mà dám? Nhưng mà ông mới bảo là nếu như mà trên trời đất này, trong cái con người của chúng ta, trong nhân gian này mà xảy ra một cái trình tự như vậy là quá tuyệt vời. Quý vị chiêm nghiệm thôi đúng không? Người già chết trước, ông bà cha mẹ mình chết trước, rồi bây giờ tới cái thế hệ con cái lớn rồi nó thành cha thành mẹ nó chết sau, rồi tới cái con cháu mình nó lớn rồi nó cũng chết luôn. Thì tất cả mọi người đều là chết đó, nhưng mà chết theo thứ tự. Chứ nếu mà chết không theo thứ tự thì nó mới là đau khổ chứ. Mình chết theo thứ tự thì có gì đâu mà đau khổ. Nhưng mà có mấy ai chấp nhận điều đó? Thì đó, kính thưa quý vị, là cái sự thật hiển hiện trước mắt đó thôi. Nhưng mà cái vấn đề cái sự chấp nhận hay không chấp nhận đó là do cái sự cảm thức của mỗi con người. Nhưng mà đối với lại các vị thì các vị nói thật tôi nói thật là như thật như thế. Còn các vị có chấp nhận hay không là tùy các vị. Nhưng mà cái sự thật là nó vẫn là sự thật, nó vẫn diễn ra theo cái thứ tự đó. Và cái điều mà thiền sư viết như vậy vẫn là một cái điều ước mong vậy. Ông ước mong là có lý lẽ. Nên chúng ta chúc là thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, chí tu học vững bền, nó cũng có cơ sở vậy, phải không? Còn ông hay hơn nữa đó là ông biết chắc là tất cả mọi người đều chết, và cái chết ông nhấn mạnh trong cái câu đó là làm cái gì làm nhưng mà phải biết được là mình sẽ chết, chứng tỏ là cũng khuyến khích người ta tu hành, biết người ta tri niệm về cái chết. Và hay hơn nữa là chết đừng có không theo thứ tự, chết theo thứ tự đi thì sẽ hạnh phúc. Con sẽ đưa đám cha, cháu sẽ đưa đám mình. Sau này về thì quý vị cứ để trong nhà mình một cái câu chúc treo ngay cửa ra vào của mình một cái câu chúc, có dám không? quý vị đi sau khi mà nghe giảng xong rồi đi về liền đặt một cái tấm liễn thật là lớn treo trước nhà của mình, treo trong nhà của mình. Chắc có thể 3-4 ngày là gia đình tan tác rồi, chồng sẽ chửi vợ hoặc là vợ sẽ chửi chồng. Duy tuệ thiện nghiệp, cái câu căn bản là duy tuệ thiện nghiệp trong cái bài này thưa quý vị, là nghĩa là cái gì? Chúng ta thường nói là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tại sao không lấy cái gì khác mà phải lấy trí tuệ? Giống như một cái câu chuyện kể rằng mỗi một ngày chúng ta đến một người bạn của mình để xin một con cá để ăn, thì cái người bạn của mình có thể cung cấp cho đến hết đời của người bạn mình thôi, phải không ạ? Nhưng mà nếu người bạn của mình cho mình một cái công thức là câu cá như thế nào, phải có cần câu, phải có mồi, phải có lưỡi câu, câu ở cái độ nước sâu ở nơi nào, ở chỗ nào thì nhiều cá, và khi chúng ta biết được cái công thức đó rồi thì tự mình có thể nuôi sống bản thân mình, không cần người bạn. Và tự mình nuôi sống bản thân mình rồi, mình có thể dạy cho con của mình nuôi sống bản thân nó, và dạy cho cháu của mình nuôi sống bản thân nó. Cái duy tuệ ở đây thưa quý vị là chúng ta thường nói là mày làm cái đó là không có trí tuệ, mày làm như vậy là không có chút nào trí tuệ hết. Nhưng mà kính thưa quý vị, trí tuệ là cái gì mà chúng ta sử dụng một cách rất là ngon lành trong cái câu nói vu vơ? Nhân giới sanh định, nhân định mới phát huệ, đó là tam vô lậu học. Chúng ta nói rất là đơn giản mà chúng ta nghe cũng rất là nhiều lần, tam vô lậu học, ba cái học mà không có một chút sức mẻ nào hết á, ba cái môn học rất là cao thượng mà chúng ta thấy rất là bình thường, đúng không? Có bình thường không? Giới định tuệ, giới định tuệ, có giới rồi, bây giờ cần có định. Quý vị đã có giới rồi, quý vị có định không? Quý vị có ngồi thiền không? Có ngồi thiền, có ngồi thiền nhưng mà có định không? Khi mà hòa thượng dạy chúng ta ngồi thiền, chúng ta chỉ cần móng khởi bất cứ cái tâm nào, cái niệm nào trong lòng của mình chỉ cần nhận biết cái niệm đó thôi, không cần nhiều, chúng ta chỉ cần nhận biết. Khi một cái niệm khởi ra trong đầu, chúng ta biết một cái niệm đó là cái gì, và đừng có quan sát xem cái niệm đó niệm thiện hay niệm ác, niệm đó là cái gì, do ai đưa tới, không cần phải tìm hiểu. Mình nhắm mắt lại và mình thấy một cái niệm xuất hiện trong đầu của mình thì mình biết ngay đó là một cái niệm xuất hiện. Và nhắm mắt lại không có nghĩa là mình ngủ. Đôi khi mình nhắm mắt lại là mình để yên, nhắm mắt lại đó, nhưng mà tâm thức của mình không có nhắm. Tâm thức của mình là hoàn toàn minh mẫn. Khi mà tất cả các cái niệm nó xảy ra trong đầu của mình là mình biết ngay lập tức. Và sở dĩ kính thưa quý vị là càng yên tĩnh bao nhiêu á, thì cái tiếng đập, cái tiếng vỗ ở bên ngoài và trong thâm tâm ta nó càng rõ bấy nhiêu, phải không ạ? Người ta gọi là cực tĩnh thì sao? Sinh động. Quý vị đọc tác phẩm đó chưa? Cực tĩnh sinh động. Khi mà chúng ta vào ở trong thất rồi á, quý vị nào ở đây đã nhập thất chưa? Một ngày hai ngày gì đó có ai nhập thất chưa? Chưa có ai từng nhập thất hết. Có ai từng đóng cửa phòng của mình và ở trong phòng của mình và ngồi trước bàn Phật của mình 5-7 tiếng đồng hồ không? Bữa nào làm thử bữa đi. Bữa nào ví dụ như là một cái lễ nào đó được nghỉ làm, một cái bữa nào đó không có khóa tu, chúng ta thay vì từ lúc 9 giờ sáng tới đây cho đến 9 giờ tối, bây giờ mình liều mình ngồi trong bạc Phật từ lúc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, và chúng ta chả có làm cái gì cả, chỉ có ngồi không đó rồi để coi thứ coi tâm niệm mình nó như thế nào. Làm thử thứ coi là mình có điên không. Kính thưa quý vị là ban đầu cái tâm thức của chúng ta dao động, cực kỳ dao động. Mình đi ra ngoài đường, mình lái xe, à, mình đi chợ, mình đi búa, mình có thể là đi học, mình có thể đi làm công việc, nó bị phân tán hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mình tập trung lại là muôn mối, à, muôn mối nó dồn vào trong mình, à, lúc đó mình sẽ biết được rằng mình đang ở chỗ nào. Cái này cũng là một cái rất là hay, là khi mà quý vị đối diện với cái chết là chỉ có một mình thôi, và muôn mối nó đổ về cho ta, à, tất cả mọi cái nguồn năng lượng nó đổ dồn về cho ta. Và ngay lúc đó thì bản thân ta là người cần có sự sống nhiều nhất, và bất cứ cái gì xuất hiện ta cũng ráng kéo và ráng níu để mà mình được sống. Đấy. Thử đi quý vị. À, rất tiếc là cái chết đó, nó xảy ra có một lần thôi. Nó xảy ra có một lần đối với mỗi một con người, à, chúng ta không có chết được hai lần. Cho nên là mình không có chết thử á, à, thì đến khi mà cái chết nó xảy tới thiệt á, mình không có kinh nghiệm. À, nói thiệt mà, mình không có kinh nghiệm. Và nói là nói trên lý thuyết, à, chúng ta nói trên lý thuyết như thế. Nhưng mà ví dụ như bây giờ nó không có đơn giản giống như là quý vị ngủ rồi sáng mai nó đi luôn đâu. Và khi mà nó đi mà quý vị không biết quý vị đi là càng tệ nữa. Rõ ràng là chúng ta không biết chúng ta đang đâu, và thần thức của chúng ta không biết là chúng ta đang ở cái cảnh nào. Chúng ta cứ vơ vơ vất vưởng như thế, à, tại vì cũng giống như là cái giấc mộng, giấc chiêm bao, à, chúng ta cứ phiêu du hết cái vùng trời này đến vùng trời khác, cứ trôi lăn hoài, à, không phải chúng ta nằm ngủ mà nó đi luôn là tốt. Con mong vậy. À, có thể nói là con mong sai rồi con. Dạ, ai cũng cầu mong là mình chết một cách rất là nhẹ nhàng, à, ai cũng mong là mình chết rất nhẹ nhàng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ cái nhẹ nhàng đó là do ai kiểm soát? À, thần thức của mình kiểm soát, tâm lý của mình kiểm soát, hay là lúc đó là thần kinh của mình không hoạt động và mình không kiểm soát? À, thiếu chi người ta chết cái kiểu là, à, uống thuốc ngủ, à, hoặc là, à, làm cho cái thần kinh của mình nó tê liệt rồi, à, lúc đó làm cho cơ thể mình chết. Và kính thưa quý vị là, à, Phật giáo không có chủ trương, à, không có chủ trương là mình chết một cách nhẹ nhàng bằng cách là mình không có biết gì cả. Mình phải biết rõ là mình đã chết, và mình chủ động cái chết của mình, chủ động cái sự ra đi của mình, à. Chứ không phải là cầu mong là, à, ngủ một giấc là ngủ luôn. Đó là một cái sự bỏ mặc cho nhân gian. Đó là một sự trốn tránh rất là to lớn, à, trốn tránh cái cuộc đời khổ đau này để rồi ngủ một giấc đi luôn, sao mà cảm thấy nhẹ nhàng quá vậy, phải không? Và chúng ta trốn tránh ai chứ đâu có trốn tránh được mình. Và cái sự trốn tránh đó là chúng ta đánh lừa ngay cái bản thân mình, à, không nên. Thì đó, kính thưa quý vị là, à, mình phải tập. À, thì giống như là cái câu chuyện mà kể về những cái vị, à, những cái người ở bên, à, Đại Hàn, à, người ta tổ chức một cái đám tang thử, à, đám tang cho những người muốn chết thử để biết được rằng cái cảm giác chết đó nó như thế nào. Thì họ cũng tổ chức những cái quan tài, à, mười mấy hai chục cái quan tài, và để ở trong một cái nhà quàng giống như vậy, và vẫn tổ chức đèn nhang, à, vẫn cho họ một cái bàn để rồi, à, họ vẫn đọc kinh cầu nguyện trước khi họ chết, và họ sẽ ghi ra tất cả những cái gì mà họ muốn để lại đối với đời, cái lời nào mà họ muốn nói sau cùng trước khi họ không còn nói được nữa. À, trước khi, à, kính thưa quý vị là, à, nếu như chúng ta biết được rằng 5 phút nữa đây mình sẽ chết, à, thì bây giờ mình sẽ viết cái gì ra trong cái lúc này, à, mình muốn nhắn gửi cho ai, muốn gửi gắm cho ai. Và sau khi mà mình vào ở trong cái quan tài, mình nằm trong đó rồi, rồi những người ở ngoài cũng đóng cho mình vài cái đinh ở trên cái nắp hòm. Đóng vài cái đinh trên nắp hòm, rồi cũng đọc lời cầu nguyện, à, mình ở trong đó 20 phút, à, rồi bước ra. Kính thưa quý vị là trong một cái không gian rất là tĩnh lặng, hoặc là bây giờ có ai đó, à, quý vị có thể đi vào nhà quàng mượn cái hòm, hoặc là mình chi trả. À, không, cái này là kể là có thật, là ở San Jose, à, mình có một người Phật tử, à, ông cậu, à, của anh chàng đó chết, nhưng mà ảnh nói với vợ của ảnh là, à, để cái hòm đó ảnh nằm thử, anh nằm thử, rồi người vợ vẫn người vợ vẫn là đeo khăn tang, à, đứng bên cạnh để chụp hình. À, đứng bên cạnh chụp hình. À, vậy thôi. À, quý vị thấy là quý vị làm thử một lần cho biết. À, mình cũng sẽ chết như là bao nhiêu người chết. À, có thể là một cái chết nào đó mình không biết, à, mình không hy vọng, nhưng mà đôi khi cái chết của mình không biết là có được chôn hay không nữa, cũng không biết là cái chết của mình có được liệm hay không nữa. Quý vị thấy không? À, sự thật nó vẫn là sự thật như vậy đó. À, mình chẳng biết là mình chết theo cái kiểu nào, à, chết đẹp hay là chết xấu, à, chết toàn thay hay là chết không còn miếng nào. Đấy, nó luôn luôn là như thế. Và đó là một cái điều mà mình không biết chắc được là trong cái cuộc đời của mình nó như sao. Mọi cái khả năng trong trời đất này nó xảy ra đối với người này thì nó cũng sẽ xảy ra đối với người kia. À, chúng ta không biết trước được là mình sẽ chết theo cái kiểu nào trong cái cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta hy vọng là không đến nỗi gì tệ, là tại vì bây giờ ta sống không có tệ. Cái đó là cái nhân quả thôi. À, chúng ta sống không tệ trong đời này thì chúng ta cũng sẽ có được cái kết quả ở đời sau tốt. Và hiện tại chúng ta thấy chúng ta sống không có tệ, chúng ta không có bị cái gì quá ư là đau khổ xảy đến với chúng ta, thì chúng ta biết được rằng cái kiếp trước của mình đã làm một cái gì đó rất là tốt mà kiếp này mình được thừa hưởng. Đấy, thì từ cái cuộc sống này mình có thể nhìn nhận được nó như thế. Thì có những người sau khi mà nằm trong cái quan tài ra rồi thì kính thưa quý vị, người ta hoàn toàn thay đổi hết cái cuộc đời của họ. À, nó hay lắm chứ không phải không đâu. Còn nếu như là các vị muốn nằm vào thử trong cái học của cái nhà xác, à, thì chúng ta cũng có cơ hội để mình vào thử. À, thì tại vì ai rồi cũng sẽ đến lúc phải đi vào. À, chúng tôi đưa đám không biết bao nhiêu là đám, nhưng mà có những vị thân nhân trong gia đình không dám vào bấm nút, à, phải nhờ thầy bấm dùm, à, bấm nút thiêu á. À, không dám vào để nhìn thấy cái quan tài đưa vào trong cái hòm lửa. À, khi bấm nút thì các vị thấy là cái độ nóng nó nhảy lên rất là nhanh. À, dạ. À, 1, 2, 3, 4 nó nhảy lên tới cả ngàn độ hơn. À, rất là nhanh và sẽ cháy rất là lẹ. À, có vị bảo là khi mình chết thì sợ nóng cho nên không có thiêu. Dạ. À, không thiêu là vì sợ nóng, nhưng mà rồi chôn thì sao ạ? À, thì lạnh. À, chôn thì lạnh thôi. À, nằm sâu ở dưới 3 mét đất, à, rồi lâu ngày dài tháng thì nó cũng mục, thì nó cũng héo úa, nó cũng tàn tạ. À, rồi con nọ con kia nó chui nó rút, rồi nước đỏ nước xanh rồi này kia nó rỉ ra. Thì giống như là con chuột mà nó chết thế nào, nó rỉ nó rã ra thế nào, thì con người cũng rỉ rã vậy thôi. À, một con bò con heo nó chết trôi chết nổi nó sình như thế nào thì cái con người mình cũng sình như vậy. Thì tất cả tứ đại nó tan rã thì nó đều là giống nhau cả, cũng là một sinh vật thôi, cũng là thịt da này thôi, cũng máu mủ này thôi. Vậy mà chúng ta cứ đi nướng barbecue. Chịu nổi không? À, à, da thịt của người ta đó mà mình bỏ lên barbecue mình nướng mình ăn ngon lành. ai cho mình làm cái quyền đó vậy? mình phải hỏi coi da thịt mình đó thì mình trân quý, còn da thịt của kẻ khác thì mình cứ được quyền là mình xẻo mình nướng. À, mình nướng rồi mình ăn. À, rất là ngon lành. Đúng không? Mình nhìn xung quanh mình thấy liền, mình thấy là cái cuộc sống của mình nó quá ư là bội bạc. Mình thì mình bo bo mình giữ cho mình. Của mình thì giữ cho bo, thì giữ bo bo. Của người thì để cho bò nó ăn. Thì đó, kính thưa quý vị, là cái đời sống của mình, cái cuộc sống của mình, cái tham đắm của mình nó như vậy đó. À, mình thương cái ta lắm, cái gì mà thuộc về ta là ta thương. À, ai mà đụng chạm tới cái gì của ta là không được. Nhưng mà mình thì cứ cho mình cái quyền là được quyền xâm phạm của kẻ khác, à, được quyền sử dụng của kẻ khác. À, chính vì vậy mà giữ năm giới, không? Giữ năm giới để tôn trọng sự sống của chính bản thân mình, cũng là tôn trọng sự sống của kẻ khác. À, hạnh phúc của kẻ khác mà cũng là cái hạnh phúc của mình. Mình muốn bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì mình phải bảo vệ hạnh phúc của kẻ khác. À, Ai cũng có cái quyền mong cầu hạnh phúc, ai cũng muốn được hạnh phúc cả. Thì tại sao mình được cái quyền là giày xéo trên cái hạnh phúc của kẻ khác? À, ai cho mình có quyền độc đáo vậy? Và kính thưa quý vị là cái chữ tuệ, khi mà chúng ta học ở cuộc đời này, học những cái tất cả mọi ngành nghề ở cuộc đời, những tri thức của cuộc đời này, nó trở thành cái thức của thế gian, do học mà chúng ta có. Còn đối với cái tuệ, thưa quý vị là không phải từ cái việc học kinh nghiệm của người nọ người kia mà nó có cái tuệ. Cái tuệ đó phải đi qua thiền định, phải thiền định mới có. Để cái tuệ đó đó nó không có bị mai một bởi thời gian, nó không có bị mai một bởi không gian. Cái tuệ đó nó là sự giác ngộ, mình có thể gọi nó là sự giác ngộ, nó là chân lý, nó không bị mai một theo thời gian, theo không gian, theo quốc độ nào cả. Còn cái tri thức của chúng ta đôi khi những người đi sau có thể phát triển ra một cái khác và vượt mặt qua cái tri thức mà chúng ta đang có. Cho nên là cái mà chúng ta hiểu biết một cách đơn thuần, chúng ta đừng có giống như là mày nói như vậy là không có trí tuệ, chỉ có thể là mày nói như vậy là không có tri thức. Phải không ạ? Chứ còn cái trí tuệ là phải đi qua thiền định. Và cái trí tuệ này không phải là gấp bỏ từ người này qua người khác được, bắt buộc tự mình phải thực chứng. Trí tuệ đó không có bị mai một bởi thời gian, không gian, vị trí, địa lý, không bị mai một. Cái trí tuệ đó sẽ theo ta trong cái cuộc đời này và nó sẽ đi theo ta đến cuộc đời sau. Cái tri thức chúng ta học có thể là nó chỉ ở đời này thôi, sang đời kế tiếp theo là nó quên hết trơn rồi. Tại vì quý vị ăn cháo và nó có thể là chỉ theo ta, nó sống với ta trong cái cuộc đời này thôi. Còn mà đi qua một cái đời khác rồi là chúng ta sẽ lập tức quên hết trơn. Nhưng mà chưa, đừng có kể chi đời khác, chúng ta học mới ngày hôm qua và hôm nay đã quên rồi. Thì cái đó là cái tri thức nó chưa chuyển thành tuệ. Còn khi mà nó đã chuyển thành tuệ giác rồi, đời này không khe, đời sau vẫn còn đó đối với cá nhân mình. Đấy. Thì cái bài kinh này, tâm vô yểm túc di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc, an bình thủ đạo, di tuệ thì nghiệp. Sau khi học bài kinh này rồi, quý vị đã đắc cái gì ở trong bài kinh này? Thế nào là đủ? Biết thế nào là đủ? Như vậy thế nào là đủ? Tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đại nhàn hà thời nhàn. Biết đủ thì đủ, mà đợi cho đủ không phải không bao giờ đủ, mà đợi cho đủ thì chừng nào nó mới đủ. Còn biết nhàn thì nó nhàn, mà đợi cho nhàn thì chừng nào nó mới nhàn. Chúng ta biết đủ là nó đủ thôi, còn mà không biết đủ thì kính thưa quý vị là lặng hụp và trôi lăn ngày gì đó, làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm, nó vẫn chưa đủ. Thì rõ ràng là như vậy, làm ca sáng ca trưa ca chiều, làm hoài làm quần quật mà không thấy nó đủ. Còn tri nhàn thì nó nhàn, mà đợi cho nhàn thì biết chừng nào mới nhàn. Không có đợi là con tôi lớn tôi mới đi chùa. Không có đợi là gì đó, chừng nào mà hòa thượng về rồi thì mới tới đây nghe pháp. Có một cái là đôi khi chúng ta chết trước khi bình minh xuất hiện, phải không ạ? Chúng ta cứ đợi hoài và chúng ta không có làm những cái gì mà mình mong muốn, mình mong ước. là mình có những lúc mình chết trước khi bình minh xuất hiện, thật sự là như thế. À, cho nên là trong cái khả năng của mình, ngay cái cuộc sống này, ngay cái đời này, chúng ta làm được cái gì thì quý vị cứ làm đi. À, đừng có đợi, đừng có chờ đợi phút giây nào cả. À, chúng ta không có đợi là đợi cho tôi có cái này, đợi cho tôi có cái kia. À, mình không có chờ đợi là tại vì cái cuộc sống của mình có bao nhiêu mà chờ đợi. À, có bao nhiêu mà hững hờ chứ, phải không? Cái gì? À, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ? Thì rõ ràng cuộc đời của chúng ta có bao nhiêu lâu đó. À, mà hững hờ với những điều mà mình muốn làm mà mình không có làm. À, muốn làm là hãy cứ làm đi. À, không có chờ đợi, à, không có ước hẹn, à, không có hẹn lành hẹn lửa. À, hôm nay đáng lý ra là con đến con ký cái check 1,000 con cúng dường cho thầy xây chùa rồi. À, nhưng mà con để trong bóp rồi con quên. À, rồi ngày hôm qua thì đứa con của con nó đi về, nó nói nó thiếu tiền. À, thế là 1,000 cúng dường thầy bay theo nó. Dạ. Cho nên là kính thưa quý vị là trong cái cuộc đời này đôi khi có những cái mà nó đi rồi nó không bao giờ trở lại. À, nhất là đối với những cái bậc sinh thành dưỡng dục của chúng ta. Không có ai mà đi ghen tị, cha mẹ không có, ai ghen tị với con cái mình cả. Cha mẹ là những người duy nhất mà có thể muốn con cái mình thành đạt nhất trong đời này. Đôi khi hơn cả cha mẹ mình thì cha mẹ mình vẫn thích. Nhưng mà kính thưa quý vị, trong cái cuộc đời này á, không có ai dễ giàu dễ đâu. Chúng ta chỉ cần hơn một tí xíu thôi là nó tìm cách nó dập mình xuống rồi. Chúng ta chỉ cần mà nhích hơn một tí thôi là đụng tạm tới quyền lợi của thiên hạ rồi, là đụng chạm tới mọi người rồi. Chính vì vậy mà còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ thì như đờn đứt dây. Đờn đứt dây người ta còn nói mất cha mẹ rồi con phải mồ côi. Dạ. Cái gì?
Mồ côi lỗi lắm.
Cho nên kính thưa quý vị là cái gì mà chúng ta có thể làm được là mình hãy làm ngay trong cuộc đời của mình. Chúng ta không biết được ngày mai mình sẽ ra sao, mà có ra sao cũng chẳng sao. Ngày sau chẳng biết, ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Bình thường thôi. Thì kính thưa quý vị như thế, cuộc đời của chúng ta trôi lăn trong cái bể đời này, đã biết bao nhiêu phen, đã biết bao nhiêu lần, đã có biết bao nhiêu là bờ bến để đổ. Và bờ bến đổ này thì kính thưa quý vị là một khoảng thời gian thôi, một khoảng cách thời gian nào đó thôi, 20 năm, 30 năm, 40 năm trong cuộc đời này, rồi ta lại lầm lũi ra đi. Và kính thưa quý vị là mình nhớ trong đầu mình là chúng ta ra đi mỗi một mình. Hôm nay chúng ta ngồi ở đây có bạn, có bè, có huynh, có đệ, có thầy, có tôi. Nhưng mà khi đối diện với cái chết rồi thì ai cũng bó tay hết á. Ngồi khoanh tay nhìn thôi. Đôi khi ea mà nói là trời ơi cái giọng này không có được, tao thích cái giọng kia. Có vị Phật tử thì nói là thầy khi mà con chết thì thầy làm ơn thầy về thầy tụng kinh giùm. Thầy đừng có để ông thầy khác tụng nha thầy. Điều đó có thật chứ. Dạ có thật. Order thầy trước. Con biết chắc chắn là sẽ chết, nhưng mà thầy ráng là khi mà nghe là thầy về liền dùng con cái. Thầy ở đâu thầy cũng ráng mà thầy mò về dùm. Thì kính thưa quý vị là cái sự yêu ghét ở trong đời của chúng ta đôi khi nó cũng quen, phải không ạ? Nó rất là quen. Và cái giọng tụng kinh, cái giọng niệm Phật đôi khi nó cũng đã quen rồi. Quen nghe như vậy rồi. Và khi mà chúng ta mong muốn nó trật đi một tí xíu thì chúng ta đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Cho nên chúng ta ráng đừng có tham muốn cái gì quá, để rồi tới lúc mà người ta làm không được á thì đau khổ cho người ta lắm. Người sống thì cũng áy náy, mà người chết thì cũng rất là tội nghiệp. Nói với trời ơi, ông ơi là ông, khi mà tôi chết đó, thì ông nhớ đem tôi về Việt Nam nha ông, chôn tôi ở gần ba mẹ tôi nha ông. Nhưng mà nghiệp con cái là gia đình con cái ở đây hết. Rồi giờ sao giờ? Đem về Việt Nam chôn. Rồi mỗi năm mỗi tháng không có đứa con nào ở bên đó nó chăm sóc mồ mả, thì ở bên này nó cảm thấy sao? Nó cảm thấy cũng buồn vậy. Mọi người ta đến ngày giỗ cha giỗ mẹ, nó cũng không có phương tiện để nó bay về đó mà nó thắp cho mẹ cái hương, đúng không? Sự thật trong gia đình mình như vậy. Đôi khi mình già cả rồi, mình nói với con cái mình chứ bây giờ ngày cha mẹ trăm tuổi rồi, bây giờ con phải làm sao đây? Giải quyết cái hậu sự của cha của mẹ như thế nào đây? Nó trở thành một cái điều rất là rắc rối. Và kính thưa quý vị là cái cuộc đời này của chúng ta, cái thân xác này của chúng ta là đồ bỏ rồi, phải không? Mình sẽ tiếp tục cái tiến trình đi nữa, cho nên cái hậu sự của mình giải quyết cho nó xong ra rồi. Mình thấy cái nào mà đơn giản thì mình làm quách ra rồi. Đem về rồi lại con cái ở bên này sao, chồng ở bên này sao, cháu chắc ở bên này sao đây? Đành đi qua bên đó, thay vì đi chôn thì mình đi thiêu. Gia đình quyết định đi thiêu. Quyết định đi thiêu xong rồi chia làm hai. Một cái là để bên đó, một cái mang về đây. Chứ bây giờ làm sao nữa bây giờ? Thì anyway có nghĩa là thiêu mình xong rồi thì còn tro không chứ còn chi đâu. Còn tro không thôi. Mang về đó là một cái sự tưởng nhớ. Một cái sự tưởng nhớ đến cha đến mẹ. Đến ngày thì cúng thì dỗ như vậy để tưởng nhớ cha mẹ thôi, tưởng nhớ ông bà thôi. Thì biết làm sao được bây giờ? Chẳng lẽ bây giờ cứ mỗi năm là đi về? Thiêu rồi cho ra biển. Nhưng mà không cho ra biển cũng được không? Vẫn bình thường cũng vậy thôi. Ra biển hay không ra biển gì, chẳng lẽ ra biển cho tôi bơi về? Nếu mà ra biển cho tôi bơi về thì tốt nhất là đem tôi ra phi trường San Diego để tôi bu cánh máy bay tôi về, hay là đem tôi ra phi trường Lost cho rồi. Hay là ít bữa nữa quý vị lên nói với lại phi trường Lost đó là phải có một cái dịch vụ là gửi cốt ở đó, gửi cốt ở phi trường là để cho những hương linh nó đu cánh máy bay để đi về đi qua cho nó tiện. Nói cho vui thưa quý vị, là chủ yếu là do cái đầu óc của mình, do cái sự suy nghĩ của mình. Và mình suy nghĩ như thế nào thì nhẹ nhàng cho cái cuộc sống còn lại của chúng ta, nhẹ nhàng đối với người ra đi và nhẹ nhàng đối với người ở lại. Quý vị thấy không, cũng là việc giải quyết cái xác chết thôi. Đối với lại những người ở bên Ấn Độ, người ta có là mai táng là chôn dưới đất á, không táng là họ treo lên những cái vách núi á, rồi điểu táng là họ chặt khúc ra cho chim ăn. Chặt ra cho chim ăn. Nhưng mà có một cái bộ lạc nữa là người nào chết á thì người ở trong gia tộc đó, trong gia làng đó cắt thịt của người đó để ăn. Tại sao chúng ta lại la làng la xóm lên? Người ta quan niệm như thế này, nếu như mà xương thịt của cha mẹ của mình mà đem chôn á thì rất là có tội, là tại vì bị những con nọ con kia nó ăn, nó rút, nó rỉa rồi sẽ không được gì. Nhưng mà nếu như da thịt của cha mẹ mình ăn vô nó trở thành da thịt của mình, rồi con cái mình ăn vô nó trở thành da thịt của con cái mình, có nghĩa là cha mẹ của mình vẫn nằm trong cơ thể của mình, vẫn còn tồn tại trong mình, thì cái bộ lạc đó họ quan niệm như vậy và họ sống như vậy. Thì anyway đó là một cái niềm tin về văn hóa của họ thôi. Thì chúng ta chết cũng vậy, bây giờ thay vì tán ở chỗ nào đó, bây giờ đem ra biển như là những cái xác chết mà nổi lình bình trên sông Hằng. Họ đem ra sông Hằng, họ đốt, đốt dập dập xong rồi cháy khúc không, phúc phỏng phúc không, rồi sau đó người ta thải xuống sông thôi. Nhưng mà đó là một con sông rất là linh thiêng đối với lại người dân của Ấn Độ. Người dân của Ấn Độ với đạo Hindu, ai mà chưa bao giờ tắm nước sông Hằng là người đó chưa phải là người của cái đạo của họ. nó trở thành một con sông rất linh thiêng. Thì có nghĩa là chúng ta giải quyết cái xác chết của bản thân của ta như thế nào. Quý vị nào mà có can đảm thì cứ cho gì đó, những cái trường học để cho nó nghiên cứu, nó đem mình ra nó ngâm, nó ngâm mình vô trong trong những cái hóa chất, rồi sau đó đem ra nó mổ xẻ cưa cắt gì đó. Thì đó, kính thưa quý vị, là cũng trên một cái phương diện xử lý, nhưng mà với tâm của chúng ta thế nào thì chúng ta sẽ xử lý nó nhẹ nhàng tới đó. Còn nếu mà chúng ta cứ cứ mãi mê giữ theo cái cổ hủ của mình, tôi phải như thế này, không được như thế khác, kính thưa quý vị là chúng ta không có chắc cái tí nào hết trơn á. Mình chưa biết là đời mình như thế nào, đưa đẩy như thế nào, vận mạng mình ra sao, cái con người mình ra sao, mình chưa chết, mình chưa biết là mình chết theo cái kiểu gì nữa mà, làm sao mình biết chắc được, phải không ạ? Cho nên á, là một khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này nhẹ nhàng chừng nào thì chúng ta sẽ đỡ khổ chừng đó. Quý vị biết là trong một cái nhà mà chúng ta bày nhiều đồ á, chúng ta thấy nó rối lắm, thấy nó dơ lắm, và chúng ta quét dọn cũng thấy nó cực. Nhưng mà một cái nhà mà chúng ta không có gì ở trong á, quét dọn rất là dễ, lau chùi rất là dễ. Thì cũng vậy, tham dục trong cái tâm thức của con người cũng vậy. Chúng ta ít mong muốn, chúng ta ít mong cầu, chúng ta dễ bỏ lắm. Còn nếu mà chúng ta mong muốn nhiều là chúng ta bỏ rất là khó. Khi mà mỗi lần dọn nhà là một lần phải đi đổ rác, mỗi lần dọn phòng là mỗi lần đổ rác, là tại vì chúng ta không biết từ đâu mà trong cái phòng của mình lúc nào mình cũng đem đồ vô, mình đem mỗi ngày một ít, mình cứ đem vô hoài, đem vô hoài. Và mỗi lần mình muốn chuyển một cái phòng, hoặc là mỗi lần mình muốn thay đổi một căn nhà, là kính thưa quý vị là đồ lỉnh kỉnh. Đôi khi có những cái đồ mà chúng ta không bao giờ xài tới, có không ạ? Cũng để trong đó luôn. Và để bao nhiêu năm rồi chúng ta để trong đó. Chẳng những chúng ta để trong phòng khách, chúng ta để trong phòng ngủ, chúng ta để ra tới ngoài gara luôn, để chật gara luôn, không còn chỗ để nữa thì bỏ xe ra ngoài để lấy chỗ để đồ. Nhưng mà ta để đồ như vậy đó chưa có xong đâu, không dám bỏ. Nói là đồ đó là kỷ niệm của chồng mình, đồ đó là kỷ niệm của vợ mình, đồ đó là kỷ niệm của con cái mình, nhưng mà chưa có bao giờ coi ngó nó thử cái đó là cái gì, chưa có bao giờ đụng tới nó là cái gì hết trơn á. Đôi khi có mấy cái đĩa CD mà cái đĩa bự thật bự là cả mấy chục năm trước rồi, bây giờ không có xài nữa, nhưng mà cứ vẫn không bỏ, không biết bị bệnh cái giống gì. Rõ ràng là như thế, cái tâm thức của chúng ta là như vậy đó. Rõ ràng thì có những cái mà chúng ta không bao giờ xài được, nhưng mà bỏ là không bỏ rồi nha, cho là không cho rồi nha, bỏ là tiếc, rất là tiếc. Tại sao lại không biết? Có nghĩa là mình đâu phải là giữ mình mới biết. Vấn đề là ở chỗ là quý Phật tử có hay không thôi. Vậy nó mới hay chứ. Gọi là vậy nó mới thầy chứ. Cái cảm thức, cái kính thưa quý vị là giống nhau hết trơn à, giống nhau hết. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là mình hành xử như thế nào mà thôi. Chứ cái khi mà có một cái cảm thức mà móng khởi lên, kính thưa quý vị là anh cũng có mà tôi cũng có, cái dục vọng của anh cũng có và cái dục vọng của tôi cũng có, vấn đề là ranh giới của nó, và vấn đề là người ta đứng lại ở chỗ nào để nhìn, đứng ở phương vị nào để nhìn. Chúng ta đều như nhau trên các phương diện. Phật với chúng sanh đều ngang nhau ở trên cái phương diện bình đẳng giác ngộ. Nhưng mà Ngài có thể rất là nhẹ nhàng vì Ngài nhìn ra cái điều đó được, và nó không còn trói buộc Ngài nữa, đúng không? Thì quý vị cứ thấy cái đời sống của mình đi, cứ lấy cái đời sống của mình ra mà soi, phải không? Có những cái chúng ta bám víu mà mình không biết bám víu để làm cái gì. Giá như mà tất cả các cái đồ đạc đó chúng ta đem chúng ta cho hết đi, ai xài được cái gì đó thì xài, chúng ta cũng không bán, chúng ta cũng không cho làm kỷ niệm, kỷ niệm nhưng mà chẳng có bao giờ trưng bày, chẳng có bao giờ mà chúng ta coi ngó tới, cứ để hoài, chẳng biết là để làm gì, chỉ để cho chật nhà, chỉ để cho dơ nhà. Sau cái này rồi là về là một sự đấu tranh tư tưởng rất là lớn. Một sự đấu tranh rất lớn là chúng ta sẽ bỏ cái gì và giữ cái gì. Thì thật sự kính thưa quý vị là một cái điều rất là vui là nếu như chúng ta bỏ đó, nếu chúng ta bỏ ha, nếu chúng ta quyết định chúng ta bỏ thì có nhiều thứ để bỏ lắm. Bỏ mà bỏ rất nhiều thứ. Nếu như mà bây giờ chúng ta chỉ nói là bây giờ tôi chỉ cần xài những cái mà tôi xài được thôi, là chúng ta bỏ gần như là sạch hết cái nhà của mình. Quý vị thử nghĩ coi đúng không? Cái điều này rất là chính xác. Thưa quý vị là ở các cái chùa nó nói cái điều này cho nghe, Phật tử cũng nên nghe cái điều này. Quý thầy ở chùa nghe nói nè quý thôi cười cho đã đi rồi nói. Quý thầy ở chùa thì thường hay sợ Phật tử buồn, thường hay sợ Phật tử mất lòng, phải không? Cho nên đến nỗi á, kính thưa quý vị là cái bàn nó gãy một chân rồi, ráng đem tới chùa cúng dường. Có không?
Có.
Tiếp còn nữa. Cho đến cái thời buổi này người ta lên cung trăng rồi, mình á thì mình xài cái tivi thật là mỏng, thật là mỏng và thật là đẹp. Trong khi đó là con xin phát nguyện cúng dường cái tivi cho chùa. Đem đến cái tivi mà thời Bảo Đại còn ở chùa. Cái tivi mà màu nó đổi sắc rồi. Có phải không đâu? Dạ. Ghế ở nhà của mình á, mình ngồi cho đến mòn rồi, cho đến dơ hết trơn thảm rồi, mình cũng ráng mà mình chở tới chùa mình cúng dường. Thấy không? Mình thấy không? Bây giờ cúng cái gì thì cúng cho nó ngon lành cái coi. Làm mang tiếng. Cái đó là một điều rất là thực tế, rất là thật, và nó xảy ra đầy dãy các chùa. Chùa thì thôi đó, hết chỗ để rồi, chính vì vậy mà cứ lâu lâu là phải gom rác đi đổ, là đem những cái thứ đó đi đổ thôi. Bàn nọ bàn kia, ghế nọ ghế kia, ghế thì cái xanh cái đỏ cái trắng cái đen. Tội nghiệp vậy đó. Cho nên quý Phật tử cũng lưu ý, phải không? Nếu mà cúng dường thì cúng cho nó thành tâm một chút, chứ không phải là ta muốn sắm cái mới và ta không muốn đem cái cũ để cho chỗ khác, và thật ra là giống vậy đó, muốn cho mà chả ai nhận hết. Chùa là cửa không, là rộng mở. Tha hồ vô đó mà để thôi. Nói như vậy nghe nó rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Và sự thật nó là như vậy. Cho nên quý Phật tử, thương thì thương cho trót, lỡ thương rồi ta thương cho trót nhau, chứ thương mà nửa chừng như vậy tội nghiệp lắm. Dạ thì kính thưa quý vị, buổi giảng của mình đến đây đã hết, và chúng ta sẽ đi cúng thí thực. Đi cúng thí thực, kính thưa quý vị, đem một chút lòng của mình đem một chút lòng của mình cầu nguyện cho những cái hương linh còn phất vưởng đâu đó trong nhân gian này. Nhờ cái lời cầu nguyện đó mà những cái thực phẩm mà chúng ta cúng dường có thể biến khắp mười phương, để cho những cái hương linh đó người ta có chút để mà người ta làm, người ta dùng ha. Kính cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đó thì chúng ta nghỉ giải lao một tiếng, tiếp theo chúng ta sẽ học nữa. Dạ, kính cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, kính quý vị đứng dậy để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.